This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị và các bạn ơi, đây là chương trình Chào Bình Minh phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng tại Dallas tại Houston. Vâng, xin kính chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Ngày mai không mưa không trả tiền.
Ủa, ngày mai không mưa không trả tiền, tức là anh nói cái kiểu mà mai ăn khỏi trả tiền đó. Mai là mai nữa, tại vì anh chờ hoài dài cần cổ ra mà không có giọt mưa nào hết trơn trời.
Bên đó vẫn còn nóng lắm, bên này đấy thì sáng sớm đi ra tưởng là mùa xuân đến rồi, mà nghe nói đó là cái khu vực mà gần chị Thu Nga mưa, nhưng mà chị Thu Nga chị nói đó là chị sống lầm cái chỗ hay sao đó, mà người khác mưa thì bà không mưa, còn chỗ bà mưa thì người khác lại không mưa.
Đúng rồi, cái chỗ này cái nó tên là Grand Prairie khi xưa của người Indian, không có mưa. Cho nên da người Indian là khô và đen. Thu Nga sẽ trở thành khô và đen giống Indian tại không chịu mưa.
Nhất định không mưa, cho dù vật vã lật tóc lên, thả tóc xuống thế nào thì nấy, không mưa là không mưa, làm gì tốt.
Mai mưa.
Mai mưa. Ngày mai, rồi lại ngày mai nữa thì không bao giờ biết được. Cái tiên đoán của thời tiết trong ngày hôm nay thì cũng chưa chắc lắm đâu. Mấy cái ông thời tiết ông tiên đoán nó gọi là tiên đoán mà này đâu có chắc đâu, thành thử chị đó đừng có nói chắc, anh Quang Hưng ông vậy, thính giả gọi lên nói ông ấy hôm nay mưa sao lại không mưa.
Làm nói
không đi tới cây gì cả.
Dạ vâng, nói cái việc mà người ta ví thời tiết với lại ông dự báo thời tiết với lại phụ nữ thì có một cái ông cha ông nói rằng đó là phụ nữ cũng giống như là các ông dự báo thời tiết đó. Họ không bao giờ lầm, không bao giờ sai, mà họ chỉ có lầm thôi, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, đâu có sai, lầm thôi, làm sao sai nữa, never.
Đừng nói nhiều đến phụ nữ, cái đó không nên, nguy hiểm lắm anh Quang Hưng. Cả hai đài phụ nữ đều làm sếp hả? Coi chừng mất việc như chơi đấy anh Quang Hưng ơi. Vâng, có điều, tiên đoán về ông Donald Trump thì không khó gì cả. Ông này đó, thì theo những cái phụ tá thân cận nhất nói là đừng có hòng mà thay đổi Donald Trump. Ông Trump thế nào thì ông Trump vẫn thế đó thôi. Có chỉ trích gì, có làm gì thì nói. Có khuyên ngăn gì đối với ông thì cũng thế thôi. Ngày hôm qua khi mà ông đến Arizona để nói chuyện ở Phoenix đó, thì biểu tình lớn cả hai phía luôn. Làm náo loạn cả cái thành phố Phoenix ở Arizona. Ngay cả cái thị trưởng thành phố đó, ông Stanton là ông cũng đã hoảng từ trước rồi. Ông yêu cầu ông Tổng thống đừng có tới nữa. Thế nhưng mà dĩ nhiên là đời nào ông chịu nghe ông cũng tới. Mà ngay cả ông thống đốc Arizona đó thì ông chỉ đón ở phía trường nhưng mà ông không tham gia. Bởi vì là ông Donald Trump cũng rất là thích cái vụ những cái vụ tập hợp cái kiểu như trong cái thời gian mà vận động tranh cử đó là những cái người mà ủng hộ ông ấy đến đầy ngập. Nghĩa là phải là cái con số thật là lớn rồi ông mới đứng ra, ông mới phát biểu ý kiến tạo nên được mà coi như là cái tiếng hoan hô dầm trời lên. Thì cái đó là cái điều mà ông bây giờ ông đương làm, tức là ông lại đi trở lại cái thời điểm mà ông mới được hoan hô nhiều nhất là vận động tranh cử. Đó là cái kiểu mà nhiều người nói là bây giờ ông vận động tranh cử xong rồi, thắng cử rồi, tại sao là vẫn cứ lại dùng cái cách đó để mà phát biểu. Tức là đi đến đâu thì tập hợp hết tất cả những người đã ủng hộ để mà ông ấy được có những cái tràng vỗ tay, những hoan hô lớn. Trong lúc ông ấy nói chuyện ngày hôm qua, nếu mà xem truyền hình cũng vậy, y hệt như vậy. Tức là ông nói xong ngưng rồi mọi người đứng lên vỗ tay biểu tình để mà hoan hô. Bây giờ đó thì những cái ngày hôm qua sau, ngay sau khi cái bài diễn văn ở Phoenix thì ông ấy bị khá nhiều chỉ trích, và lần này chỉ trích rất là nặng. Từ những cái người ngay cả phía của Đảng Cộng Hòa, và bây giờ người ta đặt vấn đề là liệu ông còn đủ khả năng để mà giữ cái chức Tổng thống cho một cái nhiệm kỳ này thôi đó, tức là 4 năm đó. Chứ đừng nói rằng là thường thường một Tổng thống là 2 nhiệm kỳ 8 năm, thế nhưng mà bây giờ ngay cả cái người mà thân cận nhất với ông là thượng nghị sĩ ông McConnell đó, tức là thượng khối đa số, chủ tịch cái khối đa số của thượng viện đó, phía đảng Cộng hòa, là cái người luôn luôn là thân cận bênh vực ông ấy từ đầu đến cuối. Mà vợ của cái ông thượng nghị sĩ McConnell này, bà Ellen Chao đó, thì cũng là một người trong chính phủ của ông Donald Trump giữ chức vụ bộ trưởng bộ giao thông. Hai bên thân thiết với nhau lắm. Thế nhưng mà sau cái vụ mà ông McConnell không thể nào vận động được ngay trong phía thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để thông qua cái dự luật hủy bỏ thay thế cho Obamacare, thì ông Trump đã từng nêu đích danh ông McConnell này ra để mà chỉ trích rằng là quá yếu, không thể vận động nổi ngay trong nội bộ của đảng. Và hai bên bây giờ thì coi như là chiến trên lạnh. Cả mấy tuần nay, theo những cái tin tức tiết lộ của New York Times, là không nói chuyện với nhau nữa, là rất là gay cấn. Mà chính ông McConnell đã nói với New York Times là ông lo cho ông Donald Trump không biết là có thể sống sót nổi cái nhiệm kỳ này hay không. Và bây giờ đương có nhiều dư luận để mà xét lại cái yêu cầu đảng Cộng hòa, xét lại cái sự ủng hộ đối với Donald Trump, bởi vì là ông này ông ấy chuyên môn có những cái lời tuyên bố bất chấp dư luận, bất chấp tất cả những cả những cái nguồn khuyên bảo của toàn thể những cái thân cận của ông ở trong Quốc hội, thì ông không bao giờ ông hề để ý. Và ông cứ hay có cái lối mà bộc trực quá và không hiểu rằng là có đủ tư thế để mà còn tiếp tục làm tổng thống trong cái tình trạng mà càng ngày càng gay cấn như thế này. Và nên nhớ là bây giờ tất cả các thượng nghị sĩ Quốc hội đương nghỉ và tháng 9 sẽ họp trở lại, và đây là một cái giai đoạn gay cấn nhất, là bởi vì là Quốc hội phải chuẩn thuận một số chi tiêu và nâng cái trần nợ quốc gia lên tới cái mức mà cần thiết, còn nếu không và có cả chính sách cải tổ thuế và kỳ tới này họp thì cũng phải quyết định đấy. Thì là nếu mà không nâng trần nợ lên được thì chính phủ Mỹ sẽ không có tiền, có thể sẽ bị đóng cửa. Cái tình trạng chính phủ đóng cửa đã từng xảy ra trước đây rồi, và không có tiền để trả nợ nước ngoài nữa, và điều này sẽ là một cái thảm họa đối với lại đảng Cộng hòa cũng như là nền kinh tế. Và không biết là ông Donald Trump sẽ phải đối phó như thế nào, bởi vì cái chuyện này bây giờ đương gay cấn lắm. Và cái chuyện này là đúng lúc xảy ra là có xích mích nặng giữa Tòa Bạch Ốc và đảng Cộng hòa ở tại Thượng viện, chị Thu Nga.
Nếu mà vỡ nợ đó thì coi như là một cái tai họa lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ lẫn uy tín của đảng Cộng hòa. Và đảng Cộng hòa thì đang kiểm soát cả Tòa Bạch Ốc lẫn lưỡng viện của Quốc hội. Và chúng ta thấy rằng cái chiến tranh lạnh thực sự diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và thượng nghị sĩ McConnell. Khi mà trong tháng 8, trong một loạt mà tweet đánh ra, thì ông Trump đã chỉ trích thượng nghị sĩ McConnell, rồi còn gọi điện thoại nói chuyện lớn tiếng với ông McConnell nữa. Để đáp là lại đó, thì ông McConnell trong một cái bài nói chuyện công khai cũng đã bày tỏ cái sự phẫn nộ của ông về cái chuyện ông Donald Trump đã có chỉ trích những nhà lập pháp Cộng hòa liên miên, và còn nêu câu hỏi là không hiểu Tổng thống Donald Trump có hiểu rõ vai trò của một Tổng thống Mỹ là thế nào hay không nữa. Thành đã hai ông này bây giờ gặp nhau cũng không có thèm nói chuyện nữa. Nhưng mà đúng như vậy, có một cái cuộc biểu tình lớn để đón tiếp Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua, khi mà ông đến tiểu bang Arizona dự một cuộc tập hợp kiểu vận động tranh cử. Ông đã tranh cử rồi mà người ta nói là giống như vậy, là cái cuộc mà tập hợp đầu tiên kể từ khi ông gây nên cái làn sóng phẫn nộ về cái việc mà biểu tình của chủ nghĩa, của những người mà chủ nghĩa da trắng ở tiểu bang Virginia. Và thị trưởng thành phố Phoenix là ông Greg Stanton, người theo đảng Dân Chủ, đã yêu cầu Tổng thống là hoãn lại cái sự kiện này theo lịch trình. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng khi ông Donald Trump, ông nói là ông làm, là ông Trump đã bị người ta chỉ trích và quy lỗi cho những người mà theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Và những cái phát biểu về cái tình trạng bạo lực ở đây, ông cho rằng tại vì cái lỗi là của hai bên. Và một số cuộc biểu tình chống ông Trump đã được lên kế hoạch diễn ra ở thành phố Phoenix này. Và một số viên chức của Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ cái sự lo ngại. Nhưng mà đây là lần đi đầu tiên của ông Trump trên cương vị tổng thống tới Arizona, nơi mà ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Và ông cũng đến thăm một cơ sở bảo vệ biên giới ở thành phố Yuma của tiểu bang Arizona, dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, vào lúc mà ông đang tìm kiếm chi phí cho bức tường mà ông muốn xây. Trong khi ở Yuma thì ông Trump sẽ thị sát những cái thiết bị được sử dụng để giữ an ninh biên giới và dự một cuộc buổi báo cáo về tình hình bảo vệ biên giới. Nhưng mà cái việc mà xây tường biên giới thì ông cũng đã nhất quyết đó, Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà sẽ xây một cái bức tường giữa biên giới của Arizona và Mễ Tây Cơ đó, thì ngay từ khi mà trước khi mà ông đặt chân đến Phoenix, tiểu bang Arizona, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã nhắc đến về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà có một cái điều như thế này là trước khi mà ông đến cái tiểu bang lân cận với lại tiểu bang Texas của chúng ta ở đây đấy, thì các cố vấn của ông dặn ông rất là kỹ là đừng có nổi hứng, cao hứng mà nói đến cái chuyện về Charlottesville, bởi vì có thể nó sẽ gây ra một cái làn sóng mới và có thể sẽ rất là lộn xộn tại cái thành phố này. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump vẫn không có nhớ những cái lời dặn của các vị cố vấn này. Thì ngày hôm qua đó là ông Trump đã có mặt tại Phoenix và ông kêu gọi một cái sự đoàn kết. Ông chỉ trích dữ dội về báo chí, truyền thông. Mà quả tin là chúng ta thấy là từ ngay những cái ngày đầu mà Tổng thống Donald Trump ra vận động tranh cử cho tới 6 tháng, 7 tháng trời ông làm Tổng thống, thì chúng tôi nhận thấy là hầu hết những cái bản tin của các cơ quan truyền thông báo chí đều không có nhắc đến những cái chuyện tốt đối với lại ông Trump, mà đều nhắc đến những cái chuyện xấu. Và vì vậy mà sáng ngày hôm nay ông tweet, ông lên án đối với lại các cơ quan truyền thông báo chí đã lan rộng về những cái tin tức có liên quan, hoặc là nói thêm bớt về những cái việc mà ông tuyên bố trong cái vụ bạo động chết người tại Charlottesville, tiểu bang Virginia. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông cũng có một cái bài bình luận là kêu gọi một cái sự đoàn kết cũng như là yêu thương, và đồng thời thì cũng kêu gọi là chúng ta nên quên đi những cái sự xung đột đó. Thì Tổng thống Trump cũng đề nghị là, trước đây thì ông cũng có đề nghị là sẽ ân xá cho một vị cảnh sát trưởng tên là Joe Arpaio. Ông này thì đang chờ để ngồi tù tại Arizona bởi vì ông ta bị kết án tại một tòa án liên bang là đã không có theo lệnh đúng của tòa án là phải ngưng, không có được kiểm tra những cái người di dân. Nhưng mà ông Donald Trump thì trước đó có lên tiếng là sẽ ân xá nhưng mà vẫn chưa có cái quyết định nào. Nhưng mà ông có nói đó là theo như là lời ông thì ông có thể tiên đoán là vị cảnh sát trưởng này mà cựu cảnh sát rồi sẽ không có gì cả. Rồi sáng ngày hôm nay ông Trump vẫn tiếp tục tweet và ông cũng lên án là phía bên cơ quan truyền thông báo chí là đã có những cái tin tức xấu đối với lại những cái nhóm người, nhưng mà lại họ lại quay coi như là quay mắt, không có nói về cái vấn đề bạo động các băng đảng ở trên đường phố. Và cái điều này đó là một cái điều mà phía bên ông nói rằng là người dân của Arizona không có nên tin những cái bản tin vịt hoặc là những cái bản tin bịa ra bởi các cơ quan truyền thông, đã anh Dương Phục.
Đúng như vậy, ông này thì là ông mới thù cơ quan truyền thông media từ cái khởi đầu, từ lúc mà giai đoạn mà đi được vận động tranh cử cho tới bây giờ luôn luôn ông đặc kích, ông cho ông gọi là media là enemy, những kẻ thù của ông. Nhưng mà ngày hôm qua đó quả thật là chúng tôi có xem buổi tối, ngồi xem cái bài diễn văn của ông, và sau đó CNN tường thuật trực tiếp truyền hình những cái vụ mà bạo loạn trên đường phố sau cái bài diễn văn của ông. Cái bài diễn văn của ông á rất là đặc biệt, đúng như anh Quang Hưng nói, ông mới nhắc rất là nhiều tới cái vụ mà Charlottesville mà người ta cho rằng là, cũng như cái cố vấn khuyên là thôi ông mới đừng có nhắc tới cái vụ này, cái cho nó qua đi, bởi cái vụ này là cái khởi đầu chia rẽ, mà bây giờ cái nhiều người là chia rẽ nước Mỹ giữa cái mà ủng hộ cho cái nhóm da trắng cực đoan, quan niệm là lúc nào người da trắng cũng phải ưu tiên, rồi nó bao gồm cả chống đối, cả cái lẫn vào trong cái đám mà Nazi, tức là đoạn mà Tân Quốc xã theo Hitler đó, kể cả bao gồm cả KKK, tức là Ku Klux Klan, cái đám mà kỳ thị da đen, thành thử rất là phức tạp. Những cái tất cả những cái tổ chức này đã bị chống lại, thì cái nhóm giữa cái nhóm chống và nhóm bênh này nó tạo ra một cái sự chia rẽ, những cái vụ mà biểu tình khắp nơi. Nhưng mà hôm qua ông lại nhắc lại, mà ông ấy coi như là ông ấy bảo rằng những người chống đối không có thuộc lịch sử của nước Mỹ. Ông ấy giống như là viết lại, đây là cái tựa đề của CNN, ông muốn viết lại cái lịch sử. Ông bảo rằng là những cái tượng đài mà mọi người đòi mà rời đi hay đánh đổ đó, nó là diễn tả một cái nét của lịch sử Hoa Kỳ, một cái nền văn hóa Hoa Kỳ, tại sao lại phải gỡ bỏ đi. Ông ấy không có đồng ý cái chuyện mà phải rời hay bỏ của tất cả các nơi bây giờ có nhiều nơi đó là tránh cái sự đụng độ bằng cách rời những cái khu, cái tượng đài này đi chỗ khác hoặc là bãi bỏ, nhưng mà bây giờ ông chống lại cái đó, ông bảo là những người này không hiểu gì về lịch sử Hoa Kỳ. Và cái bài diễn văn của ông ấy, thay vì là như ông người nói là ông kêu gọi đoàn kết, nhưng mà lại tạo chia rẽ thêm, tại vì cứ khai thác mãi cái vụ Charlottesville, thành ra nó là một cái điểm mà các cố vấn ở Tòa Bạch Ốc nói khuyên ông tránh đi. Nhưng mà ngày hôm qua ông ấy nêu ra toàn những cái điểm hắc búa nhất trong cái dưới một cái dạng giống như đi vận động tranh cử, chẳng hạn như là cái vụ mà xây bức tường ở biên giới thì nó đã qua đi, nó đã chìm rồi. Bây giờ đó thì ông lại nhắc lại, ông ấy bảo là nhất định là phải có cái xong cái bức tường biên giới thì mới có giải quyết được cái vấn đề an ninh của nước Mỹ, bởi vì cái tường này chặn những người bất hợp pháp vào. Và ông ấy nhắc lại là trước đây thì ông ấy đã điều đình với bên Mexico rằng là bây giờ Mỹ trả tiền trước cứ khởi công, nhưng mà sau đó sẽ bắt Mexico bồi hoàn. Nhưng mà báo chí thì bảo rằng là ông cái này ông nói dối, tại vì ông ấy điều đình với Tổng thống Mexico là đừng có nói ra cái chuyện mà bất đồng ý kiến hai bên, cứ lờ đi, cứ để cho cái công việc mà khởi ra công cái dự án xây cất nó bắt đầu đi cái đã. Nhưng mà hiện giờ đó cái lớn là những cái chi phí này ở đâu ra, và Quốc hội, nhất là phe Dân Chủ Quốc hội trong cái kỳ họp mà cuối tháng 9 này đã nói trước là nhất định không chấp thuận cho cái ngân khoản, cái ngân sách đó vào cái ngân sách của quốc gia, và như thế thì không thể nào mà có tiền xây được. Chị Thu Nga.
Ông nói rằng dù phải đóng cửa chính phủ, chúng ta cũng sẽ xây bức tường đó. Ông phát biểu như vậy ở tại Arizona ngày 22 tháng 8. Và ông Trump cũng tố các nghị sĩ dân chủ, những người mà đã phản đối xây cái bức tường biên giới, đang khiến cho toàn bộ nước Mỹ gặp nguy hiểm. Ông nói như vậy. Ông nói là người dân Mỹ bỏ phiếu cho kiểm soát nhập cư. Và ông nói thêm là không có cách này thì cách khác, chúng ta sẽ phải xây cái bức tường đó. Và nếu mà Quốc hội Mỹ không đạt được cái thỏa thuận về ngân sách để trình Tổng thống ký duyệt trước hạn chót là 30 tháng 9, thì chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa. Và các nghị sĩ dân chủ nêu rõ là họ không ủng hộ cái dự thảo có bao gồm tài trợ xây cái bức tường biên giới. Và ông Donald Trump về lý thuyết là có thể phủ quyết hoặc là không ký thông qua cái dự thảo như vậy. Và chính phủ Mỹ cũng đang tìm cách giữ lời hứa xây cái bức tường biên giới nhằm ngăn người nhập cư trái phép từ Mexico vào nước này, là một trong những cam kết chính khi mà ông Trump được đắc cử khi mà ra tranh cử. Và bây giờ cái việc mà về cái Afghanistan thì ông Trump cũng bị người này chỉ trích cho rằng, người kia chỉ trích cho rằng ông nói trước sau không có như một. Nhưng mà quyết định của Tổng thống Donald Trump tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan hoàn toàn, người ta nói là trái ngược với những cái tuyên bố rút quân đưa ra trước khi mà đắc cử, và nhận được sự hoan nghênh của chính phủ Afghanistan. Và đây là một cái bước đi mới mang tính cách lịch sử. Trong khi đó thì quốc gia láng giềng Pakistan lại coi đây là một cái sự phớt lờ đối với những người đã hy sinh lớn của nước này trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Và có thể thấy đây là lần đầu tiên khi mà từ khi nhậm chức thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cảnh cáo rõ ràng dành cho Pakistan, là một trong số những nước được nhận quy chế đồng minh ngoài NATO của Mỹ. Và theo đó Mỹ sẽ cắt giảm viện trợ an ninh cho Pakistan nếu mà nước này không hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cái cuộc chiến chống khủng bố, và không có những hành động ngay lập tức để ngăn chặn những phần tử khủng bố biến đất nước này thành nơi trú ẩn an toàn. Và trong cái bước đi đầu tiên được xem như là nhằm cụ thể hóa chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump tại Afghanistan, thì Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra những biện pháp có thể thực hiện ngay lập tức về cái việc gia tăng sức ép đối với cả Pakistan, như là giảm sự hỗ trợ, trừng phạt và thậm chí là rút lại cái quy chế đồng minh ưu tiên ngoài NATO mà Pakistan đang được hưởng. Theo ông Rex Tillerson thì sự lựa chọn này đều đang được đặt lên bàn và sẽ được thực hiện một khi mà Pakistan từ chối thay đổi cái thái độ của mình. Quan hệ.
Vâng, Pakistan ngày hôm qua thì họ cũng có lên tiếng cảnh cáo, nói rằng là Hoa Kỳ không có phải là cái quốc gia duy nhất có quyền quyết định về cái số mạng của những cái quốc gia khác. Và Tổng thống Trump như vậy là có thể sẽ đưa khoảng chừng 3.900 quân nhân Hoa Kỳ đến Afghanistan. Nhưng mà cái cuộc chiến ở đây nó kéo dài lâu quá, được xem là một trong những cuộc chiến dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, dài hơn cả các cuộc chiến Việt Nam. Đến năm nay đã là năm thứ 16 rồi mà vẫn chưa có cái kết quả. Mà trước đó thì Tổng thống Trump có nói trong cái lúc mà ông vận động, ông nói rằng là Hoa Kỳ đã lãng phí tiền bạc cũng như là xương máu của các quân nhân Hoa Kỳ ở Afghanistan quá nhiều rồi. Nhưng mà cũng nói về cái vấn đề quân đội của Hoa Kỳ thì người ta vẫn không có biết lý do tại sao trong vòng một năm qua mà đã xảy ra tới 4 vụ tai nạn của các loại hạm đội của Hoa Kỳ, những cái chiến hạm của Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ có nói đó là tư lệnh của đệ thất hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ sẽ bị cắt chức sau cái vụ đụng tàu gây tử thương giữa một cái chiến hạm Mỹ với một cái tàu chở dầu ở cái vùng eo biển Tân Java. Thì sáng sớm ngày hôm nay là phía bên Hải quân của Hoa Kỳ chỉ đưa ra các thông báo chỉ có hai hàng chữ mà thôi, hai câu chứ, xin lỗi quý vị, là họ chính thức đã sa thải ông phó đề đốc Joseph O'Connor, là bởi vì cái lý do là họ mất lòng tin quân đội của Hoa Kỳ, mất lòng tin về cái khả năng lãnh đạo của viên phó đề đốc này. Và viên phó khác là đề đốc Philip Sawyer đã chính thức tiếp nhiệm cái chức vụ của ông O'Quinn. Thì người ta thấy rằng là trong vòng 4 tháng qua đó, nó xảy ra nhiều cái vụ tai nạn mà đáng xấu hổ, theo như tờ Last Morning News cho biết như vậy. Và cái việc mà quyết định cách chức phó đề đốc Joseph O'Quinn đưa ra trong cái lúc mà phía bên Hải quân Hoa Kỳ bây giờ họ phải tạm ngưng tất cả những cái hoạt động của Hải quân và họ sẽ mở một cái cuộc điều tra. Người ta nghĩ đó là vẫn có đưa ra một số những cái ý kiến nói rằng là có thể là do bị hacker, tức là từ phía bên ngoài có những cái kẻ gian hoặc là có những cái địch thủ hoặc là những cái quốc gia thù địch họ tìm cách để mà đi vào cái hệ thống Internet hoặc là cái hệ thống điều hành của Hải quân và gây ra những cái vụ tai nạn như vậy. Riêng về ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis thì ngày hôm qua cũng có nói là sẽ mở một cái cuộc điều tra sâu rộng và toàn bộ những cái tai nạn có liên quan đến những cái chiến hạm để mà xem xét xem coi lý do tại sao đã dung phục.
Đây là có một cái điểm lạ, mọi người lấy cái lúa là bình thường là biển cả mênh mông mà hai cái tàu mà chạy trên biển mà sao đến nỗi mà đụng nhau được, mà nhất là cái tàu này là một khu trục hạm nổi tiếng, cái tàu mà John McCain là một cái tàu rất là tân tiến mà lại đụng vào một cái tàu chở dầu ở Singapore, thì mà đã khiến cho tới 10 thủy thủ mất tích và bây giờ đã tìm thấy một số thủy thủ bị kẹt ở ngay ở trong cái tàu đó. Mà nhớ rằng cái tàu này nó thuộc vào hạm đội thứ 7, mà hạm đội thứ 7 thì đã bị 4 vụ trước đó rồi. Trước đó thì một khu trục hạm khác chạm về một cái tàu ở ngoài khơi Nhật của Nhật, 7 thủy thủ bị chết. Trước đó nữa đi thì chiếc tàu lại đâm vào bờ Nhật rồi, lại sau đó thì lại có một chiếc tàu khác đâm vào một cái tàu Nam Hàn ở trong vùng biển Nam Hàn. Vì vậy cho nên bị tai nạn liên tiếp như vậy, thành ra bây giờ thì ông phó đô đốc O'Quinn tư lệnh là 7 bây giờ coi như là bị cất chức. Thì đây là một cái điểm mà rất là lạ, mà đến nỗi báo chí Trung Cộng đó còn đưa ra những cái bài chế giễu về Hải quân Hoa Kỳ. Thì cái vụ này tại sao lại xảy ra, cái nguyên nhân xảy ra được giải thích rằng là vì cái bánh lái nó bị trục trặc của cái khu trục hạm khi mà nó diễn ra cái vụ mà đụng va chạm, nhưng mà sau đó thì lại cái bình thường. Nhưng mà các giới chức chuyên viên thì cho rằng nó hơi là lạ là tại sao lại không thể nào mà sử dụng cái bánh lái mà loại phòng hờ để kiểm soát, tránh cho nên cái tàu này bị không điều khiển được cái bánh lái, thành ra nó chệch hướng, đụng chính là tàu Hoa Kỳ đụng vào cái tàu của Singapore, tàu chở dầu ở Singapore. Mà cái bãi cảng Singapore đó thì nó chi chít đầy hết tất cả những cái tàu. Đây là một trong những hải cảng lớn nhất trên thế giới, tại vì là cái nơi mà tuyến đường mà tất cả những chiếc tàu, kể cả tàu chiến, kể tàu chở hàng đều cập bến, đôi khi là lấy thêm nhiên liệu. Chị Thu Nga, anh Quang Vĩnh, ông, trong cái thời điểm mà trước đây chúng tôi đã đến nhiều lần ở cái hải cảng Singapore và đi những cái thuyền nhỏ từ hải cảng đi ra cái tàu Cap Panamo hàng ngày của Đức, thời gian đó chúng tôi tình nguyện lên con tàu này để đi về Việt Nam đi vớt người Biển Đông đó, thì cái chiến dịch vớt người Biển Đông đó thì nó chi chít, nữa là nhìn nghĩa là không thấy một cái hải cảng nào mà nhìn ra hải cảng chi chít, toàn tàu là tàu thôi. Một cái tàu nhỏ mà đi ra ngoài khơi để tìm cái tàu lớn đi lên đó là phải đi phải lách qua lách lại, không thấy một cái hải cảng nào mà có thể nhiều chi chít tàu bè như là hải cảng Singapore nhất trên thế giới. Chị Thu Nga.
Theo Đô đốc John Richardson, thì giám đốc của hoạt động hải quân trước đây, nói trên tweet rằng có thể là có một cuộc tấn công không gian mạng, tuy nhiên mọi thứ vẫn đặt trong nghi vấn. Còn giáo sư đại học của Hawaii Pacific, cựu giám đốc các hoạt động tại Trung tâm Thông minh Chung của Bộ Tư lệnh Hải quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nói là ông nghĩ rằng có lẽ không chắc tàu đã bị tấn công. Và ông cho biết thêm rằng ngay cả khi mà hệ thống lái bị thương tổn, thì tàu McCann này cũng có thể chạy trốn được chiếc tàu đó. Và cái sự va chạm này đã thúc đẩy hải quân ra lệnh tạm dừng hoạt động. Và cái sự tạm dừng một ngày an toàn có thể được thực hiện theo quyết định của từng chỉ thị. Chúng ta thấy rằng đây là một cái tai nạn mà bây giờ cũng đang được đặt trong vòng nghi vấn. Tuy nhiên, Phó Đô đốc O'Connor này, tư lệnh hạm đội 7 Hoa Kỳ, đã phát biểu trước đây, và ông cũng tỏ lời nghĩa là gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của họ, của ông đến với những gia đình của những người bạn cùng tàu đó. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Gửi qua cho anh Dương Phục vài giọt mưa đi, Quang Hưng, phơi khô chưa?
Bảo đảm, ngày mai không mưa thì ngày mốt sẽ mưa, hoặc là ngày sau đó thế nào cũng có một ngày có mưa.
Vâng, đúng như vậy. Cái đó là bảo đảm quá rồi. Dạ vâng, anh ráng đợi đi nhá. Nhưng mà anh đừng có đợi đến nỗi mà dài cả cổ anh ạ.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Châu Phục, chị Thu Nga.